Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Nhìn lại mình để thấy rõ mình". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, nhiều năm trước đây, từng có một người thanh niên đến chùa trong cái vẻ mặt rất đau khổ, hỏi tôi rằng: "Thưa thầy, làm thế nào để cho con được hạnh phúc, được thỏa mãn tất cả cái ý nguyện trong đời? Tại sao con cái đau khổ, gặp hết thất bại này tới thất bại khác? Không những vậy, mới vừa rồi đây, cái người con gái mà con yêu thương chăm sóc lại bỏ con mà ra đi. Làm sao thưa thầy để cho con được hạnh phúc, được an vui?" Câu trả lời của tôi đó là: "Thầy mà cầu an cho anh thì dễ quá, nhưng mà bảo đảm anh sẽ không thọ nhận được bao nhiêu hết tất cả. Chính là ở nơi anh, tất cả cái gốc của khổ đau, của bất an, của hoảng nạn, của tai ương nằm ở đấy con người của anh. Và cũng chính anh, chứ không phải ai khác, mới có thể làm cho anh được sống hạnh phúc an vui trong đời. Hãy nghe lời thầy đi. Con muốn hạnh phúc, con muốn an vui. Thầy cầu an là một phần rất nhỏ, cái chính là ở đấy con. Nếu như con biết làm lành, con biết bỏ ác, nhớ miệng đừng nói lời ác, thân đừng làm việc ác, ý đừng nghĩ những điều đen tối xấu ác, thì con chắc chắn sẽ thoát khỏi tất cả những khổ đau trong đời. Thêm nữa, miệng hãy nói những lời lành, thân hãy làm những việc lành, ý hãy nghĩ những điều lành, chắc chắn hạnh phúc an vui sẽ đến với con, không lúc này thì cũng ở trong lúc khác." Thưa quý vị, Đức Phật mới vừa dạy những câu trong kinh Pháp Cú: đừng khinh thường những điều ác nhỏ, để rồi cứ làm ngày một ngày hai, hết việc ác này tới việc ác khác. Đừng vui thú ở nơi cái việc làm ác. Người nào mà cứ tiếp tục làm việc ác thì tội lỗi sẽ chồng chất và khổ đau chắc chắn sẽ đến với họ mà thôi. Đừng khinh thường những điều thiện nhỏ mà không làm. Ngày một, ngày hai, hôm nay ta làm việc lành, ngày mai ta làm việc lành. Và cứ như thế mà việc lành chồng chất, ta sẽ chắc chắn có một quả báo an lành và hạnh phúc. Thường con người chúng ta trong đời ưa làm những việc gì to lớn, coi thường những việc nhỏ. Ồ, cái việc nói lão một chút ăn chung gì đâu. Nhưng mà quên đi rằng hôm nay ta nói lão, ngày mai ta nói lão, ngày một ngày kia ta tiếp tục nói lão. Và cuối cùng thưa quý vị, cái con người đó sống với cái nghiệp nói lão, nghiệp dối trá, nghiệp lọc lửa. Và cái nghiệp đó chắc chắn sẽ dẫn kẻ đó đi vào cái chỗ khổ đau. Cứ nghĩ rằng mình nói lão không hại ai hết, nói lão để chọc chị này chơi, chọc kia anh kia chơi, nói lão để mà cha mẹ đừng có lo buồn. Nhưng thưa quý vị, đúng, một lần nói lão không sao, hai lần nói lão không sao. Nhưng mà rồi hai lần nói lão được thì sẽ có ba lần nói lão, sẽ có bốn năm lần, có hàng ngàn lần nói lão. Và cứ như vậy, cuối cùng con người của mình trơ lì với cái chuyện nói lão, không còn thấy dối trá lọc lừa là thứ tội lỗi ở trên đời này nữa. Thậm chí có nhiều khi mình nói lão mà để cho người ta tin được, mình lại càng thấy vui với cái lời nói lão của mình. Làm một việc ác mà vui với cái điều ác ấy, cái đó tội lỗi càng chồng chất thêm tội lỗi. Những kẻ mà như vậy, người ta gọi là hết cuộc chữa rồi. Khi mình làm một việc ác mà mình vui với cái việc ác đó, thưa quý vị, kẻ đó khó để mà cứu chữa, kẻ đó khó để có cái năng lực mà sám hối, mà từ bỏ tất cả những cái tội lỗi của mình. Ngày xưa từng có một bậc thánh nhân, họ tu thân kiểu nào quý vị? Họ để ra hai cái hũ. Một cái hũ á, thì ngày nào mà ông ta làm một việc thiện á, ông sẽ bỏ vào trong cái hũ đó một hạt đậu trắng. Nếu ông làm hai ba việc thiện, ông sẽ bỏ vào đó hai ba hạt đậu trắng. Ngược trở lại, ngày nào ông làm một việc ác, dù là một việc ác rất nhỏ, thì ông sẽ bỏ vào đó một hạt đậu đen. Hai ba việc ác sẽ bỏ vào hai ba hạt đậu đen. Để rồi cuối cùng, cái gì quý vị? Ông nhìn vào và ông biết rằng, à, đúng, những ngày tháng đầu tiên thì hạt đen nhiều, hạt trắng ít. Nhưng càng về sau, hạt trắng càng nhiều, hạt đen càng ít đi. Và ông biết rằng mình đã có chút tiến bộ trên con đường tu thân. Để hoàn thiện cái nhân cách của mình, ta phải làm như thế quý vị. Ta phải nhìn lại con người của mình. Hãy cảnh giác trước tất cả những việc ác, dù nhỏ tới đâu. Dù chỉ là một lời nói lão bình thường, hay chỉ là một ăn cắp một điều rất nhỏ, thấy người ta thôi, lấy của cái người này 5 đồng, 10 đồng, chẳng chết ai, nghĩ như vậy mà làm. Tới nhà ai đó thấy cái gì nhỏ thôi, chẳng đáng giá bao nhiêu, chẳng cần nói về chủ nhà, đem về nhà mình sử dụng. Những cái việc đó thưa quý vị nhỏ đúng, nhưng mà tích tập trở lại nhiều nhiều những việc nhỏ như vậy thì nó sẽ trở thành một cái tội ác rất to lớn. Và cái đó nó sẽ dẫn mình đi vào cái nghiệp mà khó thoát ra được lắm. Ngược trở lại cái việc lành, mình phải nỗ lực làm. Dù là cái việc lành nhỏ đến bao nhiêu chăng nữa, nhưng mình cứ làm, ngày một, ngày hai, cái việc làm lành nó sẽ chồng chất lên và sẽ cho ta một cái quả báo tốt lành rất lớn mà mình không thể nào ngờ được. Hôm nay tôi giúp đỡ cho một bà cụ già bước chân đi qua đường. Ngày mai tôi giúp đỡ cho một em bé đói nghèo một ít tiền để mà có cơm ăn, áo mặc. Ngày mốt tôi có thể nói một lời chân thật để an ủi một người đang đau khổ, đang tuyệt vọng. Thưa quý vị, những việc lành đó có thể rất nhỏ, không tốn công sức bao nhiêu hết. Nhưng nhớ, đừng khinh thường những việc lành nhỏ. Bởi vì mình mà làm những việc lành như vậy, cuối cùng mình sẽ trở thành một cái con người tốt đẹp, hiền hảo ở trong đời. Đừng coi thường việc lành nhỏ mà không làm. Đừng coi thường việc ác nhỏ mà cứ làm. Bởi vì càng làm bao nhiêu thì chồng chất càng lớn bấy nhiêu. Như cái hình ảnh mà trong kinh Đức Phật dạy đó, cái giọt nước là cái nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt. Nhưng mà lâu ngày nó sẽ đầy bình. Giống như con kiến tha mồi lâu ngày nó sẽ đầy tổ. Dù nó chỉ tha một chút xíu thôi, nhưng mà càng nhiều ngày thì nó sẽ làm đầy tổ của nó. Con người của mình đối với tất cả việc ác, việc lành trong đời, nó cũng như vậy quý vị. Nhưng mà rất nhiều khi trong con người chúng ta, ta chỉ ưa làm những việc to lớn thôi. Việc ác nhỏ thì chẳng quan tâm gì tới, cứ làm, hành hạ nó một chút chẳng sao hết, chửi bới nó một câu chẳng ăn chung gì hết cả. Lấy của cái đứa kia một cái việc vật nhỏ cũng đâu có chết ai đâu, đúng. Nhưng mà mình không tránh những cái đó thì tội ác nó sẽ mỗi ngày mỗi chồng chất. Ngược trở lại đối với việc lành, mình chỉ muốn làm những việc lành thật to thật lớn, Việc lành như là cứu dân, cứu nước, cứu cả thế giới này. Nhưng mà những người đó không biết được rằng khi nào mình đối với ngày cha mẹ của mình trước mắt đó, đối với vợ chồng con gái của mình trước mắt đó, mà mình không thương, đòi thương cả cái dân tộc, thương cả cái nhân loại, cả thế giới là điều không bao giờ có hết cả đâu quý vị. Chỉ ngồi đó mà mơ mộng, trông mong làm những việc lành to lớn. Những kẻ đó chỉ là những kẻ sống trong mơ mộng viển vông, mộng phi thường, thì cuối cùng nó cũng chẳng làm được đến cái gì hết. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, và chính những cái việc nhỏ nhất đó mới làm nền tảng để cho ta có thể xây dựng được những công nghiệp lớn lao trong cuộc đời này. Những kẻ làm nên việc lớn trong đời, thưa quý vị, không phải là những kẻ ngồi đó mà cứ mơ mộng việc lớn, mà chính là những kẻ đã bắt đầu từ những bước đi rất nhỏ bé nhưng mà vững chắc, để từ đó xây dựng con người và cuộc đời của mình một cách tốt đẹp hơn. Bốn cái lời dạy của Đức Phật chúng ta mới vừa nghe trong kinh Pháp Cú, đó là bốn cái pháp tu mà ai là người cầu đạo giải thoát giác ngộ, người đó không thể không biết tới. Bốn cái pháp đó được gọi là tứ chánh cần, tức là bốn cái điều siêng năng cần mẫn một cách chân chánh. Bốn điều đó là gì? Đó là việc ác mà chưa làm thì nhớ, nỗ lực đừng bao giờ làm. Phải từ khắc ghi rằng, à, đây là việc ác, nguyện không làm, không làm, không làm. Việc ác mà đã làm thì hãy nỗ lực tinh tấn để mà từ bỏ. Phải tự nhắc nhở mình, đây là việc ác, đừng làm, đừng làm, không bao giờ làm. Đối với một việc lành mà mình đã làm rồi thì sẽ nguyện nỗ lực tinh tấn để làm những việc lành như thế thêm nữa. Còn những việc lành nào mà chưa làm thì nguyện nỗ lực để làm cho được. Người tu đạo, học đạo, giải thoát giác ngộ phải có bốn cái phẩm chất tinh cần siêng năng như thế. Còn nếu không, làm sao mình có thể đi tới trên con đường giải thoát giác ngộ, quý vị? Ở con người của chúng ta đây, người Tây Phương trong cái thời triết lý Tây Phương cổ đại, họ có đưa ra một cái hình ảnh về cái con ngựa trắng và con ngựa đen. Trong con người của mình, nó cùng một lúc có hai cái con ngựa như thế. Cái con ngựa trắng là cái con ngựa mà nó dẫn ta đi về những cái chỗ cao thượng đẹp đẽ. Còn cái con ngựa đen thì nó dẫn ta đi về những cái chỗ thấp hèn, tội lỗi. Ở cái con người ai cũng có những năng lực như vậy. Những năng lực để làm việc lành và những năng lực để làm việc ác. Nhưng mà đây là cái sự thật mà chúng ta khi soi chiếu sẽ thấy rõ. Nhiều khi việc lành mình biết nó là lành, nhưng mình không làm nổi. Ngược trở lại, việc ác mình biết nó là ác, nhưng mà mình cứ đông đầu vào trong cái việc ác đó. Tại sao vậy quý vị? Có bao giờ mình tự hỏi điều đó? Tại sao? Đó là bởi vì, thưa quý vị, cái việc, cái thiền nghiệp, những hạt giống lành ở những con người của mình á, nó yếu quá, nó không đủ sức để mà kéo mình đi tới. Trong cái đó, những cái hạt giống ác, những cái chủng tử ác, những cái hạt giống của tham lam, của sân hận, của si mê, của kiêu căng ngạ mạn, của ganh tị đố kỵ, của hận thù tranh chấp, những hạt giống đó nó mạnh quá đi, và nó cứ kéo mình đi vào cái con đường khổ đau tội lỗi là như thế. Cho nên vì vậy mà Phật mới dạy tứ chánh cần, tức là bốn cái điều cần mẫn chân chánh, để làm gì? Để mỗi ngày mình gieo những hạt giống lành trên cái mảnh đất tâm hồn và đời sống của mình, để cho cái thiền nghiệp mình được vun trồng một cách tốt đẹp mạnh mẽ. Và có như vậy mình mới thoát được cái sự cám dỗ, cái sự lôi kéo của những hạt giống xấu ác mà gọi là con ngựa đen, nó kéo mình đi xuống đó quý vị. Cái điều tôi nói không phải là chuyện viển vông, nó là điều rất thực tế. Rất nhiều người tỉnh táo thì biết được rằng mình mà uống rượu như thế này, say sưa tối ngày như thế này là vợ khổ con khổ. Nhưng mà gặp bạn bè không cưỡng lại nổi, vẫn uống rượu, vẫn chè chén hết đêm tới ngày. Cũng có rất nhiều người biết được rằng mình mà sa chân vào con đường cờ bạc là nhà tan cửa nát, là vợ chồng ly tán, là con cái nheo nhóc, nhưng mà vẫn không thoát ra được. Và họ cứ đổ thừa cho, nó giống như có con ma rượu nó kéo, có con ma cờ bạc nó cứ bắt mình xuôi mình. Không, chẳng phải ma nào, chẳng phải quỷ nào hết. Ma đó là ở nơi mình, quý vị. Bởi vì cái năng lực thiện nghiệp hướng về điều lành ở nơi con người của mình quá ít. Trong cái đó, cái sức mạnh mà kéo mình đi vào con đường tội lỗi, con đường khổ đau, con đường cờ bạc, con đường rượu chè, thưa quý vị, cái sức mạnh đó nó quá lớn, khiến cho mình không cưỡng lại được. Cho nên tu tập là thế nào? Tu tập đó là mỗi ngày gieo những hạt giống lành để mà vun trồng cái thiện nghiệp cho con người của mình, để mình có đủ cái sức mạnh mà hướng cuộc đời mình đi lên. Ngược trở lại, mỗi ngày đừng làm những việc ác, dù nhỏ đến bao nhiêu, để làm gì? Để cho cái sức mạnh của ác nghiệp không có nhiều, để nó không kéo mình đi vào con đường tội lỗi khổ đau. Ai trong cuộc đời này cũng muốn làm việc lành, ai trong cuộc đời này cũng muốn sống hạnh phúc an vui, nhưng tại sao không làm được? Bởi vì cái năng lực của thiện nghiệp quá yếu, bởi vì cái động lực, cái dục vọng mù quáng ở con người của mình nó quá mạnh để kéo mình đi vào con đường tội lỗi. Cho nên tu tập trong một ý nghĩa nào chính là vun trồng cái thiện nghiệp, gieo những hạt giống lành trên cái mảnh đất tâm hồn đời sống của mình. Nhờ như vậy mà mình hướng con người và cuộc đời mình về nẻo lành, nẻo tốt. Ngược trở lại, mình cứ nhắm mắt vui mừng với những việc ác mình làm, thì thưa quý vị, mỗi ngày mình sẽ gieo rất nhiều những hạt giống xấu ác, và những hạt giống đó khiến cho mình sống một cuộc đời cuối cùng chỉ sống trong tội lỗi, chết đi trong tội lỗi. Và những kẻ đó sẽ chết đi về đâu? Đi về những cảnh giới đầy tội lỗi khổ đau, là cái điều mà không thể nào tránh được trên cái định luật nhân quả mà ai cũng có thể thấy rõ được như thế. Kính thưa quý vị, Chủ nhật này là bắt đầu vào cái tháng 7 âm lịch mỗi năm. Tháng 7 âm lịch, đó là cái tháng của tưởng niệm, của cầu nguyện. Đó là cái tháng của mùa Vu Lan Thắng Hội, mà ở trong cái truyền thống sinh hoạt của người Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam, nó đã trở thành một cái lễ hội của tất cả những người con dân nước Việt. Không chỉ là của những người Phật tử thôi, mà nó trở thành một cái lễ hội của cả dân tộc, một lễ hội để cho người ta tưởng nhớ tới tất cả những ơn nghĩa trong cuộc đời này, một cái lễ hội để chúng ta trở về với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc. Đó là cội, đó là tâm hiếu, hành hiếu của người con đối với cha mẹ. Đó là cái tấm lòng biết ơn đối với tất cả mọi ân nghĩa giữa cuộc đời này. Ai là kẻ biết ơn? Ai là người biết sống về ân nghĩa? Chắc chắn kẻ đó là một kẻ tốt. Và cái đạo lý của dân tộc chính là cái đạo lý dạy cho con người ta điều đó. Mà bắt nguồn của sự biết ơn ấy, trước hết là ơn cha nghĩa mẹ đối với mình. Tháng 7, ngày rằm Vu Lan, chính là cơ hội để đưa chúng ta trở về với cái cội nguồn đạo lý đó của dân tộc. Chính là cái tháng để mình tưởng niệm, để mình cầu nguyện. Khắp nơi trên đất nước Việt Nam, từ ngàn năm nay rồi, thưa quý vị, tháng 7 nào cũng là tháng để cho tưởng niệm cầu nguyện như thế. Và đã có rất nhiều những người Phật tử phát nguyện ăn chay trường trong suốt một tháng 7 như vậy, để cầu nguyện, để tưởng niệm. Đẹp biết bao nhiêu cho một cái hành vi như thế, quý vị. Thì cái mùa Vu Lan Báo Hiếu, mùa của tưởng niệm cầu nguyện ấy, sắp sửa đến. Và bắt đầu từ Chủ nhật tuần tới đây là cái mùa Vu Lan đã bắt đầu được cử hành ở khắp tất cả mọi nơi. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam cũng sẽ có một cái ngày lễ Vu Lan thực hiện vào đúng ngày rằm tháng 7 âm lịch năm nay. Và trước khi mà đến cái ngày rằm tháng 7, thì một tuần lễ từ ngày mùng 8 cho trở về sau là một cái đạo tràng Vu Lan Báo Hiếu, đạo tràng để tụng đọc kinh báo ân cha mẹ, kinh Vu Lan Bổn, và thêm nữa là một đàn tràng để giải oan bạc đồ cho cho tất cả những hương linh, âm linh, những cô hồn, oan hồn, uột tự các loài đang bị đọa đày trong những chốn tối tăm, thì tất cả chương trình sẽ được gửi đến thông báo cho tất cả quý vị. Và rất mong rằng trong cái tinh thần tưởng niệm, tinh thần cầu nguyện, trong cái tinh thần biết ơn, nhớ ơn, mà tất cả chúng ta, đặc biệt tôi rất mong những người bạn trẻ hãy cùng nhau trở về, để chúng ta giống như trở về để tìm lại cái cội nguồn đạo lý của dân tộc, lấy đó làm cái chất liệu giữ mình làm con người Việt Nam. Dù mình sống ở đất nước người, dù mình ở trong một nền văn minh, khoa học, kỹ thuật, nhưng đừng bao giờ quên rằng cội nguồn gốc rễ của mình chính là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chính là cái cội nguồn đạo lý của dân tộc để lại từ ngàn năm nay đó. Mong rằng lễ hội Vu Lan năm nay tất cả chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong cái tâm tưởng niệm cầu nguyện và cùng nhau trở về với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc đó. Xin cảm ơn tất cả đại chúng. A Di Đà Phật.
Giữa biển cả mênh mông, dưới lòng sâu thác độ, hay dưới thung lũng buồn, thấy thân ta bé nhỏ, thấy vũ trụ vô hồn. Giữa bao la trời mây, nhìn trái đất xa, hạt ngàn sông như con run còng con. Thấy mình thật đơn côi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng, trên làn sóng 900 AM, đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lạy Đức Phật, đời đời kiếp kiếp con không quên ân đức từ bi, xin phát nguyện trọn đời dâng hiến, học hành lành từ bỏ sân si. Lạy Đức Phật, đời đời kiếp kiếp làm những gì nhân thế trông mong, xin cùng người chia sẻ cảm thông. Cảm ơn Phật
mầu nhiệm kia.